This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên Tiến Dũng này, khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, đang mệt vì khỏe đi.
Thôi cố gắng đi, ráng cài thêm một vài ngày nữa để cuối thứ sáu rồi bắt đầu chúng ta được nghỉ ngơi rồi ha.
Dạ. Wow. Thực sự ra thì công việc mình cũng chẳng có gì mà phải là physical, không có gì nặng nhọc lắm, mentally chút xíu thôi ha. Sao, anh Hoàng Tính có gì mới không?
Cũng bình thường ngoại em, yeah, everything ok. Yeah, tình hình kinh tế thị trường ngày hôm nay có khả quan hơn hôm qua không bạn?
Hôm qua khả quan rồi đó, nhưng hôm nay thì rất là khả nghi, cái thú vị. Hôm qua thì khả quan, hôm nay là khả nghi nha. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cái thú vị buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán lại là một khác nữa, nhưng mà ví dụ đã hôm qua hôm kia thì hai ngày đó thì riêng mà Dow Jones nó lên được 1,700 điểm, mà ví dụ cho rằng cái tình hình về cái market nó không có một cái nào mà nó kích thích cái nền kinh tế mà nó tăng được, mà lý do tại sao nó lên mình không hiểu được. Từ ngày mình mất lòng tin tháng 4 năm ngoái thì mình đã mất lòng tin cái thị trường chứng khoán rồi, vì stock market là ví dụ no way, chứ không muốn rẫm, không muốn nhìn nữa nữa. Bởi vì cách đây khoảng chừng 4-5 năm về trước đó, nói một cách hơi xa một chút đi, chúng ta thấy cái thị trường về stock market đó, nó dựa trên cái market nước Mỹ hay là trên toàn thế giới, nó run bởi vì cái market nó lên nó xuống, bởi cái market move up thì nó go up, market move down thì nó go down, hoặc là những cái thiên tai này nọ thì nó move a little bit nhỏ nhẹ trên 200-300 điểm hay là 100-200 điểm hay là vài chục điểm thôi. Nhưng bây giờ nó làm sao á, bây giờ Tiến Dũng chỉ đưa cho vị như thế này, cách đây 2 ngày trước thì những cái gì bản tin Tiến Dũng sẽ nói bây giờ tại sao thị trường chứng khoán xuống là cái này 2 ngày trước nó đã biết trước rồi, nhưng mà nó vẫn lên. Nhưng bây giờ tự nhiên cái nó xuống là Tiến Dũng không biết, ủa tại sao lúc muốn lên nó lên, giống như một cái người, một cái bàn tay lông lá nào cầm cái remote và bấm cái volume gì đó, ồ hôm nay cho lên nha, bấm lên, cái hôm nay xuống là bấm cái volume nó đi xuống, nó giống như vậy. Thì sáng hôm nay Dow Jones giảm rất mạnh và tiếp tục giảm, hiện tại giảm đến 393 điểm, 29,922 điểm. Nasdaq thì giảm đến 257 điểm, 10,918 điểm. S&P 500 giảm 61 điểm, 3,729 điểm. Dầu thô thì giảm 57 xu nhưng mà sẽ lên rất cao, 85 đồng 95 xu cho một thùng dầu thô hiện tại bây giờ. Vàng thì giảm 17 đồng 20 xu, 1,713 đồng 30 xu cho một ao vàng, cái thưa vị. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 5.97, 30 năm là 6.82. Con số này sẽ nằm luôn cho đến khi nào quỹ đứng bên hợp lại. Và vàng thì mua vào 65.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.620.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì chúng ta cần biết nhưng mà không cần quan tâm, đó là anh chàng Elon Musk, chủ của cái tập đoàn Tesla. Cuối cùng anh đã quyết định, thực sự chỉ quyết định này trong hai cái dấu ngoặc, bởi vì anh cũng bị too much pressure nha, cũng bị áp chế dữ lắm, mua lại cái Twitter là 44 tỷ. Thật sự ra cái cổ phiếu của Twitter bây giờ 44 tỷ thì hơi mắc, nhưng mà no choice, anh không có sự lựa chọn nào hết, anh phải mua thôi. Và trong tương lai nếu mà lấy take over cái Twitter thì không biết Tiến Dũng sẽ nghĩ anh sẽ làm cái gì để Twitter nó có thể tăng lên tiếp tục, chứ hiện tại giờ nó vẫn dậm chân tại chỗ nghe thưa vị. Và tiếp theo, business đặt cộng vào 208.000 business của Mỹ, US business, tức là những cái công ty của Mỹ. Ok, US business, những công ty nào trực thuộc của Mỹ mướn vào 208.000 người vào tháng 9 vừa rồi. Riêng vào những cái professional business service thì cộng vào 57.000 người, education và health service thì cộng vào khoảng 38.000 người, leisure và hospitality là cộng vào 31.000 người. Tức là du lịch và giải trí thì cộng vào 31.000 người, những cái lĩnh vực về y tế thì cộng vào 38.000 người, và những cái business về những cái công việc chuyên môn thì cộng vào 57.000 người. Và họ cũng nói là những cái lĩnh vực đặc biệt về service sector, chẳng hạn như những người về làm về nhà hàng v.v. đó, thì nó giảm một chút xíu, giảm khoảng 19.000 người. Rồi những công ty nào mà từ 50 đến 499 người trở lên thì mướn 90.000 người, thì gain được 90.000 người. Những công ty nào mà ít hơn thì có thể giảm chút xíu, đặc biệt là những cái small business thì cộng khoảng 58.000 người, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này, ví dụ nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ rất rất là tệ nữa nếu mà cái bản tin này thật sự kiểm chứng là nó thật. Nó kiểm chứng thì nó không có đúng, tại vì nếu từ bây giờ đến chiều, nếu mà nó có kết quả rằng yes, thì chúng ta sẽ thấy vàng, vô trời là thấy gì ta? Thấy đá, thấy vàng, hoặc là rất ngôn rất khoảng. Vì Kotech và đồng minh hôm nay có một cuộc họp, tức là Wednesday là hôm nay nha, họ quyết định rằng sẽ cắt giảm bao nhiêu lượng dầu thô ra thị trường. Ok, cái họp này khi mà quyết định rồi thì tháng 11, đầu tháng 11 là họ sẽ bắt đầu. Cái ngày đầu tiên người ta bán, và có nhiều cái lời đồn đãi bên lề là khối OPEC cũng như đồng minh sẽ cắt giảm khoảng 500.000 thùng. Sau đó họ nghĩ sao nó là hơn 1 triệu thùng, cắt giảm 1 triệu thùng. Nhưng không phải là 500.000 thùng, cũng không phải là 1 triệu thùng, và tương lai sẽ là 2 triệu thùng. Họ nói là như thế này: They going to cut 2 million BPD, tức là barrel per day, 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Để Thiên Dũng sẽ hình dung cho, đưa một cái này cho Dũng hình dung cho, chứ là để quý vị dễ hình dung. Cách đây những vài tháng trước, khi mà ông Biden cũng có những cái lời mà gọi là lãng phí, rồi ông là yêu cầu khỏi OPEC phải tăng cái lượng dầu thô ra, thì khỏi OPEC nói anh có dầu mà anh không mặc kho dầu, anh lọc dầu đi bắt tôi tăng dầu chi. Nhưng mà khỏi OPEC nhớ nha, vì nhớ cái khối OPEC đặc biệt về Trung Đông, đặc biệt Ả Rập Saudi đang ảnh hưởng dưới cái sự control của Hoa Kỳ bởi vì vũ khí. Dũng không muốn đưa chính trị vô đây, nhưng mà thôi đưa chút xíu cho mình hiểu. Thì ok, tôi sẽ tăng dầu thô ra, tại vì in order to get your support, hay là để lấy được cái support là gì ta, cái sự giúp đỡ về vũ khí của Hoa Kỳ, thì khối OPEC ok, đặc biệt Trung Đông, Ả Rập Saudi, rồi tôi sẽ tăng dầu thô ra. Quý vị nhớ, họ tăng chỉ có 500.000 thùng một ngày nha. Thị trường chứng khoán xanh lên, tất cả mọi thứ đều khởi sắc ra rất đẹp, bởi vì 500.000 thùng dầu thô đó, nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế của trên toàn quốc, chứ không riêng Hoa Kỳ. Tại vì giống như bây giờ, khối OPEC không đưa dầu thô thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia phải cung cấp dầu thô. Cái tình hình đó hiện tại bây giờ, OPEC hay là Nga cắt giảm dầu thô của châu Âu, Hoa Kỳ là người phải support châu Âu, vì châu Âu là đồng minh của Hoa Kỳ. Ok, một chút xíu chính trị mà sự hiểu biết nho nhỏ dùng thôi. Thì bây giờ khối OPEC hợp lại cắt giảm 2 triệu thôi. Bây giờ tại sao cắt giảm 2 triệu họ gan vậy? Tại vì họ có sự hậu thuẫn của Nga, Russia đứng chung với lại khối OPEC, và họ sẽ là đồng minh với nhau để triệt tiêu Hoa Kỳ. Nếu họ cắt giảm 2 triệu thôi thì bên châu Âu là cái quốc gia chết chắc. Chết chắc luôn. Trung Quốc thì họ có cái lượng dầu thô dự trữ rất là nhiều nha. Hoa Kỳ có, châu Âu không ai support. Nếu mà châu Âu sụp đổ về tài chính thì tất cả quốc gia khác trên toàn thế giới cũng sụp đổ về tài chính. Vì thế Hoa Kỳ sẽ là một trong những cái đàn anh support vào châu Âu. Wow. Chơi như vậy thì chết. Mà thật sự họ cắt giảm 2 triệu thùng thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất 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 là tệ. Cái thứ rất là tệ. Và tiếp thì bản tin này thì cũng qua rồi, qua cái report từ KPMG, chúng ta phải vào website đánh cái này nha. Đây là cái Business Leader Outlook, cũng là một cái data rất là chính xác nha. Và sau cái một cái cuộc phỏng vấn direct có, qua Zoom có, qua phát có của KPMG, thì họ cho biết rằng họ phỏng vấn rất nhiều, hầu như rất rất là nhiều của những người CEO, tức là Chief Executive Officers, nói đơn giản là những người giám đốc của các công ty. Và những người giám đốc của các công ty này, chính là khoảng 9 trong 10 người, là 90 mấy%, 91%, thì họ believe, họ tin rằng Hoa Kỳ sẽ đi vào recession trong vòng 12 tháng tới. Tức là Hoa Kỳ sẽ suy thoái kinh tế vào 12 tháng tới. Trong khi đó thì 86% những người CEO này chỉ cho biết rằng globally, là trên toàn thế giới, sẽ sụp đổ theo. 86% nha, sụp đổ theo. Và cái cuộc phỏng vấn này kéo dài cho đến phần cuối, thì cái người mà chúng ta nào trong cổ phiếu thì chúng ta biết là cái ông này là gọi là investor, Wall Street investor rất nổi tiếng, ông Stanley Druckenmiller. Druckenmiller là ông này giỏi lắm quý vị. Thì ông nói như thế này, ông phỏng vấn: tôi tin những gì các anh đoán và tôi cũng là người đoán exactly the same, giống như vậy. Vậy thì để chuẩn bị cho cuộc suy thoái trong 12 tháng tới, các anh sẽ làm gì? Thì khoảng 51% của những người tổng giám đốc hay là giám đốc các công ty, họ nói là chúng tôi sẽ, là cái câu họ nói như này, they say we are considering workforce reduction during the next 6 months. Tức là chúng tôi sẽ suy xét cắt giảm nhân sự trong vòng 6 tháng tới đây. Và ông Stanley hỏi tiếp là vậy thì những nhân sự nào mà các anh nghĩ rằng sẽ không có cần thiết trong những tháng 6 tháng tới đây? Vì công ty nào mướn nhân viên đều phải có cái position cho họ, chứ không phải mướn anh vô ngồi anh chơi trả tiền, đúng không? Thì những giám đốc này nói như thế này, chúng ta nhớ kỹ cái ông này nha. Họ nói như thế này: những người remote workers may be the first to go. Tức là những người nào mà work from home hay là làm việc ở nhà là sẽ là những người ra đi đầu tiên. Wow, thấy chưa? Thứ nhất, không phải thứ nhất mà cái vấn đề như thế này. Thí dụ như bây giờ, Tiến Dũng có mở một cái công ty, Tiến Dũng mướn 10 người, 5 người vô chỗ làm và 5 người làm ở nhà. Và 5 người làm ở nhà thì cũng rất là dễ, họ log in, xong rồi họ log out, và công ty vẫn bình thường, họ hết, họ ngồi ở nhà, họ sign in, rồi họ sign out, và công ty vẫn rất bình thường, họ không gì hết. Vậy thì nếu quý vị là người chủ, quý vị có giữ những nhân viên đó hay không? Tức là không thì đời vẫn sáng, công ty vẫn rất bình thường, vậy thì tôi muốn anh làm gì? Đồng ý không? Và những cái cách mà những người chủ có thể, nó gọi là evaluate, tức là sẽ xác định được cái việc làm của những người work from home. Work from home là một cái con dao hai lưỡi nha, cẩn thận nha. Tôi không biết cái report trước mắt sử dụng ở đây hiện tại giờ nó là hồ bù hay là thiệt, nhưng mà trước sau gì đó những người work from home mà đó giờ nó không có, nó gọi là gì, performance. Cái performance mà không có hết á, tôi log in, tôi chơi, tôi check email xong tôi log in, thì công ty nó ổ anh ở nhà tôi, anh làm vậy thì công ty cũng đâu có giúp ích được công ty đâu, mà công ty vẫn rất đúng. Vậy thì tại sao tôi mướn anh, đúng không? Nên chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà recession bắt đầu chớm ngồi thì đó là những cái người có thể ra đi đầu tiên. Tí Dũng có share cái này trên cái Facebook của mình, cái bản tin này mà nó rất là chi tiết, quý vị nào mà đọc thì tiếng Anh thì vào. Nhờ Dũng nhắc lại quý vị xin lỗi quý vị nha, Tí Dũng cũng bận lắm luôn á. Có nhiều người gọi thì Dũng không có bắt phone được, không có bắt cái Facebook được, please. Có gì thì chúng ta sẽ nhắn cái tin đi, thì Dũng sẽ có cơ hội, có thời giờ Dũng trả lại cho, mà gọi thì Dũng không bắt đâu. Xin lỗi trước nha. Tại vì có gì thì cứ nhắn, tại Dũng gọi là Dũng đang bận, mà có thấy gọi thì Dũng không bắt được đâu, tại có nhiều thời giờ mà riêng với nhau đó, nên Dũng sắp xếp những thời giờ của mình lúc đó là phải làm việc như này kia, nên quý vị nào gọi thì Dũng không có thể bắt được nha, xin lỗi quý vị đó. Xin trở lại Hoàng Tính.
Không sao đâu, không bắt được thì quý vị cứ diệt lệnh trên Facebook của Tiến Dũng xong xuôi, quý vị xem, quý vị biết hết trơn, rồi bắt đầu quý vị cần có gì quý vị cứ comment vô, chắc chắn là thế nào Tiến Dũng cũng sẽ trả lời cho quý vị as soon as possible.
Vâng, trả lời. Dạ, đúng rồi, cảm ơn Hoàng Tính. Quý vị cứ nhắn tin vào cái Facebook, cái Messenger, cứ nhắn tin Tiến Dũng thấy khi mà có một thời gian rảnh thì cũng sẽ trả lời liền. Nhưng mà nói về gọi thì Tiến Dũng sẽ không bắt phone đâu nha, xin lỗi trước.
Tại vì quý vị biết là mỗi ngày Tiến Dũng đều post lên cái chương trình của mình hết trơn. Khi mà post lên, bạn sẽ tìm coi, bạn sẽ nhìn coi có một cái tín hiệu gì của bà con lớn hay không, phải không? Cái đó là một cái cách mà Hoàng Tính thường áp dụng, là comment vô một cái tự nhiên cái gọi là liền hay hoặc là liên lạc với mình tức luôn các bạn, phải không bạn?
Yeah. Dạ đúng là như vậy thôi Tín. Tín Dũng sẽ cố gắng giải đáp những cái thắc mắc của quý vị, mà những thắc mắc thật là chính đáng. Còn những cái khác thì Dũng nghĩ rằng Tín Dũng đã already đã để lên cái Facebook của mình rồi. Nên quý vị cứ cố gắng cập, nếu mà đọc tiếng Anh thì tốt, còn không đọc thì quý vị cứ nhắn dù là cái này là cái gì thì Dũng sẽ có thời giờ để trả lời cho quý vị nha. Nên quý vị cũng thông cảm, tại Dũng thật sự ra thằng Tín cũng biết Dũng bận lắm quý vị. Cảm ơn thằng Tín rất là nhiều, cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc quý vị và thằng Tín có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tín Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.